إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục kitab Riyad Salihin. Chúng ta đến chương số 5, sự giám sát Al-Muraqabah. Thì trong đức tin iman, bậc cấp cao nhất đó chính là Ihsan. Và Ihsan có nghĩa là người bề tôi tin một cách kiên định rằng Allah subhanahu wa ta'ala luôn giám sát và trông thấy mọi sự việc, mọi việc làm, mọi hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, dù thầm kín hay là công khai. Như trong một hadith mà Sahih do Umar thuật lại, rằng đại thiên thần Jibril alaihi salam đã đến trong một cái hình hài con người phàm tục và hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam về iman, về Islam, về Ihsan. Thì khi được hỏi về Ihsan thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói: "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Thì Nabi nói: "Ngươi hãy thờ phượng," tức là Ihsan có nghĩa là ngươi hãy thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala như thể ngươi nhìn thấy Ngài. Nhưng nếu ngươi không nhìn thấy Ngài thì hãy biết rằng quả thực Ngài nhìn thấy ngươi. Thì đây là cái phần mở đầu để nói rằng gì? Cái sự giám sát của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì tác giả đã liệt kê ra một số cái câu kinh Quran nói về cái chủ đề sự giám sát của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đầu tiên là câu kinh 218-219 của chương Su'ara, tức là chương 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Ngài," tức là Allah, "thấy ngươi Muhammad khi ngươi đứng và cả động tác của ngươi trong số những người cúi đầu quỳ lại." Thì khi ngươi đứng có nghĩa là muốn nói là khi ngươi đứng dâng lễ nguyện salat, và cả động tác của ngươi có nghĩa là cả những động tác đứng, ngồi, cúi mình và quỳ lại của ngươi trong các nghi thức của lễ nguyện salat. Còn trong số những người cúi đầu quỳ lại có nghĩa là cùng với những người đang dâng lễ nguyện salat. Nói tóm lại, câu kinh này Allah subhanahu wa ta'ala muốn nói rằng Ngài nhìn thấy thiên sứ của Allah, tức là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khi người dâng lễ nguyện salat một mình hay là dâng lễ nguyện salat cùng với tập thể. Đó là ý nghĩa của câu kinh. Rồi tác giả là liệt kê một câu kinh khác, đó là lời phán của Allah: "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Và Ngài ở cùng với các ngươi bất cứ nơi nào các ngươi có mặt. Thì Ngài phán, Ngài Allah subhanahu wa ta'ala ở cùng với các ngươi, thì dĩ nhiên là chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết được rõ cách Ngài ở cùng với tạo vật của Ngài như thế nào. Tuy nhiên, một số học giả cho giải thích rằng cái Allah subhanahu wa ta'ala hiện diện với con người hoặc là hiện diện với tạo vật của Ngài là qua sự hiểu biết của Ngài, chứ không phải là bằng hình thể của Ngài. Và lời giảng giải này cũng tương đồng với lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala trong câu kinh 59 chương Al-An'am, với lời phán của Ngài: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah Subhanahu phán rằng mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài, chỉ riêng một mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là đấng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong biển cả. Không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không một hạt giống nào chôn sâu dưới u tối của lòng đất mà Ngài không biết. Cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn trong quyển sổ định mệnh rõ ràng. Rồi một câu kinh khác nữa cho thấy rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala hiện diện cùng với tạo vật của Ngài bằng kiến thức và sự hiểu biết của Ngài. Như Ngài đã phán: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: Há ngươi Muhammad không nhìn thấy rằng Allah biết hết mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật dưới đất hay sao? Không một cuộc đối thoại thầm kín nào giữa ba người mà không có Allah là người thứ tư, và nếu cuộc mật nghị đó gồm 5 người thì Ngài sẽ là người thứ 6, và cho dù số lượng là bao nhiêu người đi chăng nữa, ít hay nhiều, thì Ngài sẽ là người cuối cùng với họ ở bất kỳ nơi nào họ có mặt. Rồi sau đó, vào ngày phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết hết toàn bộ những điều mà họ đã làm, bởi quả thật Allah là đứng biết hết tất cả mọi điều. Thì nói về sự hiện diện của Allah, Allah nói cái câu kinh mà nó phán huwa ma'akum aina ma kuntum, và Ngài ở cùng với các ngươi bất cứ nơi nào mà các ngươi có mặt. Thì có một số nhóm người lệch lạc, họ hiểu sai, họ nói cho rằng Allah là ở cùng với mọi người. Thì họ nói gì? Trong con heo cũng có Allah, trong con người cũng có Allah, chúng ta đang đi cầu thì Allah cũng ở trong cầu với chúng ta. Thì họ đang nói là gì? Thì nói tất cả mọi sự vật đều có sự hiện diện của Allah. Như vậy Allah nhập vào tất cả mọi thứ, trong cỏ cây cũng có Allah. Thì cái đó là không phải, bởi vì Allah ở cùng chúng ta bằng hiện diện với con người, hiện diện với tạo vật của Ngài là bằng kiến thức của Ngài. Tác giả là lại nói thêm một cái câu kinh khác liên quan đến chủ đề này, đó là câu kinh số 5 Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay ở trên trời đều không thể giấu giếm được Ngài. Rồi trong câu kinh tiếp theo, Allah Subhanahu wa Ta'ala phát rằng: Inna Rabbaka labil mirsad. Quả thật thượng đế của ngươi Muhammad luôn hằng theo dõi và quan sát. Có nghĩa là trong câu kinh này, có nghĩa là Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn quan sát và theo dõi mọi hành động của các bề tôi của Ngài. Không một hành vi nào của người bề tôi, dù là thầm kín hay là công khai, có thể nằm ngoài cái tầm nhìn của Ngài. Học giả Ibn Kathir nói về câu kinh này, tức là câu kinh mà Inna Rabbaka labil mirsad. Quả thực thượng đế của ngươi Muhammad luôn hằng theo dõi và quan sát. Thì học giả Ibn Kathir nói về câu kinh này trong tafsir của ông rằng Ibn Abbas radiallahu anhu nói: Hằng theo dõi và quan sát có nghĩa là Allah Subhanahu wa Ta'ala nghe và thấy. Rồi tác giả lại nói một câu kinh khác liên quan đến chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah biết rõ điều gian xảo nơi cặp mắt của họ và điều được giấu kín trong lòng. Thì giải thích câu kinh này, Ibn Kathir nói: Allah Subhanahu wa Ta'ala thông điệp cho biết rằng
kiến thức của Ngài bao quát hết tất cả mọi thứ. Thì mọi thứ đây gồm là mọi sự việc, mọi hiện tượng và mọi vật trong vũ trụ này. Mục đích là để cảnh báo và nhắc nhở con người hầu để họ e thẹn với Allah subhanahu wa ta'ala khi mà làm điều tội lỗi và điều Ngài nghiêm cấm, và để họ biết kính sợ trong mọi hoàn cảnh bởi vì Ngài đang giám sát họ. Thì đó là cái lời của Ibn Kathir. Rồi ngoài những câu kinh mà tác giả nêu ra về liên quan đến cái sự giám sát của Allah subhanahu wa ta'ala thì còn có nhiều câu kinh khác nữa về chủ đề này. Thì chẳng hạn như lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala:
"Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'malun" وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.
Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Và không một hoạt động nào ngươi, tức là Muhammad, làm, không một đoạn kinh Quran nào ngươi sướng đọc, cũng như không một hành động nào các ngươi, tức là nhân loại, làm mà lại không nằm dưới sự chứng kiến của ta, Allah, khi mà các ngươi miệt mài trong đó, bởi vì không có điều gì có thể giấu giếm được Thượng Đế của ngươi, dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử nằm dưới đất hay ở trên trời đi chăng nữa, và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn cái đó, tức là nhỏ hoặc lớn hơn cái hạt nguyên tử, mà lại không được ghi chép trong quyển sổ rõ ràng." Chương 10 Yunus câu 61. Thì đó là một số câu kinh mà tác giả cũng như Osman bổ sung thêm nói về cái chủ đề sự giám sát của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần hadith. Thì đó là hadith rất nổi tiếng và rất phổ biến, người Muslim hầu như đều nghe đến hadith này. Đó là hadith do ông Umar bin Khattab radiyallahu anhu thuật lại. Đây là lời thuật lại của Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Thì ông ta thuật lại như thế này: "Có một ngày nọ, chúng tôi đang ngồi cùng với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì bỗng xuất hiện một cái người đàn ông tiến đến từ đằng xa." Thì theo mô tả của Umar, ta nói cái người đàn ông này xuất hiện trong một cái quần áo rất là trắng, rất là trắng tinh, có mái tóc đen quyền, mái tóc đen mung. Thì cái người đàn ông này đến, rồi Umar lại mô tả rằng nhìn ông ta thì không có một cái dấu hiệu, không có một cái dấu vết nào của cái người lữ hành cả, tức là cái người từ xa đến cả. Nhưng mà nếu như không phải là người từ xa đến thì chắc có lẽ là người gần ở đây, thì phải có những người trong các sòn bạc biết được cái người đàn ông này là ai. Nhưng mà Umar kể không có một dấu hiệu nào biết được, cho thấy được ông ta là cái người từ phương xa đến, nhưng mà không một ai trong chúng tôi lại quen biết ông ta. Thì điều đó là một điều ngạc kỳ lạ đối với Umar, gây chú ý cho Umar và cho các sòi bá khác cũng vậy. Thì cho đến khi cái người đàn ông này mới tiến về phía Nabi đang ngồi, thì ông ta mới ngồi với Nabi, thì ông ta ngồi quỳ gối và áp cái đầu gối của mình sát với đầu gối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và đặt hai tay của ông lên hai đùi của mình. Sau đó ông ta mới nói: "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Này Muhammad, hãy cho ta biết về Islam. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới trả lời: "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'a ilayhi sabila." Nabi nói, Islam là ngươi chứng thực rằng không có thượng đế nào khác ngoài Allah, và Muhammad là thiên sứ của Allah. Ngươi phải dâng lễ nguyện Salah, ngươi phải xuất Zakah, ngươi phải nhịn chay Ramadan, và ngươi phải đi hành hương Hajj tại ngôi đền Kaaba nếu có khả năng đến đó. Rồi nghe xong thì cái người đàn ông đó, Umar lại kể, nghe xong thì người đàn ông đã nói, Sadaqta, ngươi nói đúng. Thì điều này làm cho Umar cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thì Umar nói, chúng tôi cảm thấy làm lạ, sao ông ta hỏi thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam rồi lại xác nhận người nói đúng. Tức là một, ta biết rằng một cái người đến hỏi, không biết mới hỏi đúng không ạ? Còn hỏi xong rồi lại xác nhận, đúng rồi. Thì làm cho Umar cảm thấy lạ. Rồi ông ta, Umar kể tiếp, rồi ông ta lại tiếp tục nói, vậy, akhbirni anil iman, hãy cho ta biết về iman. Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrih. Iman là ngươi phải tin nơi Allah, tin nơi các thiên thần của Ngài, nơi các kinh sách của Ngài, nơi các vị thiên sứ của Ngài, nơi ngày sau và tin nơi sự tiền định tốt hay xấu. Người đàn ông đó lại nói, Sadaqta, người nói đúng. Rồi ông ta lại tiếp tục hỏi, Akhbirni anil ihsan, hãy cho tôi biết về ihsan. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lại nói, trả lời, An ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ngươi hãy thờ phượng ihsan, nghĩa là ngươi hãy thờ phượng Allah như thể ngươi nhìn thấy Ngài. Còn nếu như ngươi không nhìn thấy Ngài thì Ngài, thì hãy biết rằng Ngài, hãy biết rằng quả thực Ngài đang nhìn thấy ngươi. Thì đó là cái ihsan. Thì người đàn ông lại tiếp tục, vậy hãy cho ta biết về giờ khắc tận thế. Cái giờ tận thế là khi nào đến? Thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói, al-mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Người được hỏi không có kiến thức bằng người hỏi. Nabi nói, cái người được hỏi tức là Nabi á, không có kiến thức bằng cái người hỏi, tức là người đàn ông đó. Thì người đàn ông đó là tiếp tục, vậy hãy cho ta biết về các dấu hiệu báo trước về cái giờ khắc ngày tận thế đó. Thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, Anta lidal amah rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a as-sa' yatatawaluna fil bunyan. Người nữ nô lệ sinh con cho chủ nhân của cô ta, ngươi sẽ thấy những người mình trần rồi chân trần chăn cừu tranh nhau xây nhà cao tầng. Thì đó là một số dấu hiệu cho thấy là sắp đến ngày giờ tận thế, cái giờ tận thế. Sau đó cái người đàn ông đó rời đi, Umar kể, sau đó người đàn ông đó rời đi và tôi đã ở lại với thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam thời gian khá lâu. Thì trong tiếng Ả Rập, trong hadith thì ghi là Maliya. Maliya thì trong tiếng Ả Rập có nghĩa là một cái thời gian khá lâu, thì thường là ba. Thì một số ulama nói là 3 ngày, một số nói là nhiều hơn nữa. Thì wallahu a'lam. Thì chỉ biết là gì, Umar kể là ở lại cùng với Nabi một thời gian khá lâu sau khi người đàn ông đó đã rời đi. Rồi thiên sứ, Umar kể tiếp, rồi thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói với Umar, Ya Umar, atadri manisail, này Umar, anh có biết người hỏi đó là ai hay không? Umar nói, tức là tôi nói, Allah và thiên sứ của Ngài biết rõ hơn hết. Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói, fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Quả thật đó chính là đại thiên thần Jibril, Ngài đến để dạy các ngươi về tôn giáo của các ngươi. Thì bây giờ Umar đã biết rằng cái người đàn ông lạ đó chính là thiên thần, đại thần Jibril. Và từ đầu Umar đã có một sự kỳ lạ, từ khi mà cái người đàn ông này xuất hiện đến cái hình thái của người đàn ông này. Tôi thấy cái người đàn ông này đã xuất hiện trong một quần áo, một cái bộ quần áo trắng, cực trắng, shadidul bayat, nghĩa là trắng tinh, không có dơ một miếng dơ nào cả, không có biết ô uế nào cả, với một mái tóc đen mung, tức là đen chưa thấy bao giờ. Rồi hơn nữa cái người đàn ông này lại không phải là cái người, mặc dù là từ xa đến nhưng mà không phải là cái người lữ khách từ phương xa đến. Bởi vì ngày xưa khi chúng ta mà một người mà lữ khách đó, từ xa đến hay là đi một đường dài là sẽ thấy được là cơ thể dính bụi trần rồi sẽ quể quải, chúng ta thấy rõ được cái dấu vết đó, nhưng mà không nhìn thấy. Nhưng mà những cái người Sa-bá lại không quen biết cái người đàn ông này, thì cho thấy là thì đã Umar có một sự kỳ lạ. Và cho đến khi cái cuộc đối thoại diễn ra thì giờ cuối cùng thì Nabi đã xác nhận đó chính là Jibril. Như vậy qua cái hadith này, chúng ta đã được nghe giải thích rõ ràng, thì bây giờ chúng ta chỉ điểm qua sơ sơ về một số bài học từ cái hadith. Thì thứ nhất là chúng ta biết được rằng gì, Jibril là một trong những đại thiên thần của trong thế giới Malaika. Thì Jibril là một trong những đại thiên thần, trong đó có ba đại thiên thần là Jibril nè, rồi Israfil nè, Mikail. Thì Jibril như chúng ta đã biết là cái người mà chuyên đưa cái lời mặc khải của Allah Subhanahu wa Taala truyền xuống lại cho các vị Nabi của Allah Subhanahu wa Taala. Còn Mikail là được giao cho nhiệm vụ là trông coi mùa màng, là cây trồng rồi mưa này kia đấy. Còn Israfil thì phụ trách là chỉ là chờ đến cái ngày tận thế, ngày phục sinh, giờ nó ra lệnh người hãy thổi kèn thì Israfil sẽ cầm kèn, tiếng còi và thổi lên thôi. Và ba người này, và còn một cái gì nữa là cai quản cái quả ngục. Thì đó là những cái đại thiên thần. Một số cái bài học liên quan đến cái hadith. Thứ nhất là hadith cho biết ba nền tảng giáo lý căn bản của Islam, đó là Islam nè, Iman và Ihsan. Và ba cái nền tảng này cũng là ba cấp độ của đức tin Iman của một người bề tôi, như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong Quran. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Subhanahu wa Taala phán rằng rồi ta Allah đã lựa chọn ra những người trong số bầy tôi của ta thừa hưởng kinh sách, nhưng trong số họ có người bất công với chính mình, có người ở mức chính giữa, và có người với sự cho phép của Allah luôn tiên phong làm việc thiện tốt và ngoan đạo. Đó là hồng phúc lớn nhất. Thì đây là chương 35, Fatir, câu 32. Thì trong câu kinh này nó nói người bất công với chính mình, thì theo tafsir có nghĩa là cái người mà chỉ làm các trụ cột bắt buộc, lơ là một số điều wajib và có phạm điều haram. Đây là cấp bậc Islam. Tức là một người cũng xoa lá, cũng nhịn chay, cũng gia cách, ta làm đầy đủ những cái đó. Nhưng mà đôi lúc lại lơ là những cái điều wajib, một số điều wajib, hoặc là có phạm vào những cái điều haram, và đôi lúc cũng trễ nải trong cái xoa lá chẳng hạn. Thì đó là gì, cái bậc cấp độ gọi là gì? Islam, cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai, người ở mức chính giữa. Thì theo tafsir thì có nghĩa như thế này là đó là người mà làm đầy đủ các trụ cột, các điều wajib, tránh những điều haram nhưng không làm hoặc ít làm điều sunnah. Thì đây là cấp bậc iman cao hơn cấp bậc Islam. Và cấp bậc tiếp theo đó là người tiên phong làm việc thiện tốt và ngoan đạo, là đó là người mà làm, người mà thực hiện đầy đủ các trụ cột, rồi thực hiện đầy đủ các điều wajib, tránh những điều haram, làm nhiều điều sunnah. Thì đây là cấp bậc cao nhất, đó là Ihsan. Tức là cái người đó lúc nào họ cũng tiên phong làm những điều ngoan đạo. Chỉ là ngoài những cái nghĩa vụ bổn phận rồi, họ thường xuyên làm nhiều sunnah nữa. Thì đó là cấp bậc cao nhất trong cái cấp bậc cấp độ. Bài học thứ hai từ hadith. Qua hadith chúng ta biết được rằng iman là niềm tin thể hiện hành vi của con người, tức là thể hiện hành vi của con tim. Còn Islam là các hành vi của thể xác, tức là thể hiện ở bên ngoài. Nói nôm na là iman là hành động của trái tim, là hành động của tâm. Còn Islam là hành vi, là hành động của thể xác. Thì iman và Islam tuy là khác nhau về khái niệm nhưng luôn gắn kết nhau không thể tách rời. Tức là không chấp nhận iman nếu như không có Islam, và không ngược lại không chấp nhận Islam nếu như không có iman. Bài học thứ hai tiếp theo đó là cuộc đối thoại giữa thiên sứ, giữa đại thiên thần Jibril và thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam như một sự chỉ dạy về phương pháp hỏi và trả lời trong ta'lim, tức là học hỏi giáo lý. Cách đại thiên thần Jibril ngồi xuống để hỏi thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam như một sự hướng dẫn cách thức của phong thái lễ nghĩa và kính cẩn trong buổi học giáo lý. Tiếp theo là hadith khẳng định rằng giờ khắc tận thế chẳng không một ai trong tạo vật của Allah Subhanahu wa ta'ala biết được bao giờ nó đến cả. Như Ngài đã phán: "Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin." Hãy bảo chúng Muhammad, chỉ có Allah mới biết về giờ khắc tận thế, còn ta Muhammad chỉ là một người báo trước công khai. Thì chúng ta thấy hồi nãy khi mà đại thiên thần Jibril hỏi là vì giờ khắc tận thế, thì vì nói cái người được hỏi á không có kiến thức bằng cái người hỏi, tức là Nabi cũng không biết. Tuy nhiên Allah Subhanahu wa ta'ala cũng cho chúng ta biết được những cái dấu hiệu báo trước rằng giờ tận thế sắp đến, như những gì được nói trong hadith, đó là gì? Chúng ta sẽ thấy những cái người nghèo, thì mình nói gì, những người mà mình trần chân trần rồi đi chăn cừu, thì cũng nói là những người nghèo, những người nghèo khổ lại tranh nhau xây nhà lầu, xây nhà cao tầng, thì một cái sự chuyển đổi rất là nhanh chóng. Rồi chúng ta thấy những cái người nữ nô lệ sinh con cho cái sinh con cho người chủ nhân của mình, thì có nhiều tafsir rằng nó là gì, có nghĩa là cái người nô lệ này ở với người chủ, rồi có con ra thì đứa con đó sẽ là chủ nhân của người mẹ này. Hoặc có người nói là gì, cái thời lúc đó đó là những đứa con á, nó sai khiến người mẹ, nó sai khiến người mẹ, giống như là người mẹ là cái người ở, người đầy tớ và nô lệ, và nó là chủ của người mẹ vậy. Thì một sự thay đổi rất là nhanh chóng, thì đó là những cái dấu hiệu báo trước của giờ tận thế. Thì ngoài ra những cái hadith khác còn cho biết những dấu hiệu tận thế, chẳng hạn như là sự xuất hiện của Dajjal, rồi sự giáng thế của Nabi Isa alaihi salam, rồi mặt trời mọc ở hướng tây, vân vân. Rồi một bài học từ hadith này nữa, đó là người bề tôi phải luôn biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala luôn quan sát và theo dõi mọi hành động và việc làm của người đó. Và cuối cùng đó là mà khi một người bề tôi mà biết được rằng Allah Subhanahu wa ta'ala luôn giám sát, thì y sẽ cố gắng làm điều thiện tốt và ngoan đạo để được Ngài hài lòng và tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. Thì đó là xong cái hadith 60, tức là hadith số 1 của cái chương giám sát. Thì còn lại những hadith tiếp theo thì sẽ chừa lại cho cái tuần tới inshallah. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.